This is Radio Saigon, Garden Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Dạ, bây giờ là 7 giờ 4 phút sáng ngày thứ Hai, ngày 20 tháng 2 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý tín giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Hôm nay là ngày President Day mà Houston mưa gió lắm anh Quang Hưng ơi.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý tín giả khắp nơi. Bên Dallas ngày hôm nay cũng mưa gió lắm, nhưng mà hình như là sắp tạnh phải không chị Thu Nga?
Vâng, Thu Nga xin kính chào quý khán giả khắp nơi, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Mưa gió lắm, không biết ngày hôm nay có tạnh hay không, nhưng mà mưa đã bắt đầu rì rầm từ tối hôm qua và gió cũng thổi mạnh nữa. Nhưng mà sáng nay thì gió lại thổi nhẹ hơn, nhưng mà mưa cũng có thể là vẫn còn tiếp tục tới 80%. Hết ngày hôm nay thì mới hết mưa. Hiện thời bây giờ là 58 độ, cao nhất là 72 và buổi tối là 52. Ngày mai còn cao hơn nữa, 76-48. Nhưng mà mặt trời ra rực rỡ vô cùng, mặc dù ông thời tiết nói rằng có thể ngày mai mưa 10%. Tới ngày thứ tư thì trời cũng đẹp lắm, cũng cơ hội có mưa là 10%, nhưng mà không có đâu, vì nhiệt độ lên cao mà không có thấy mây. 81-55 là của ngày thứ tư và ngày thứ năm cũng như thế. Tuy nhiên ngày thứ năm thì gió mạnh lắm, tới 21 dặm một giờ. Còn ở bên Houston như thế nào Đăng Khoan, đó là ướt át lắm phải không?
Dạ vâng, đúng như vậy. Có lẽ là cái cơn mưa của Dallas cũng như là gió của Dallas bây giờ thì lại chuyển xuống thành phố Houston. Ngay từ sáng nay thì đã có những cái trận mưa lớn kèm theo những cơn gió mạnh. Bên ngoài lúc này là nhiệt độ là 63 độ và hôm nay lên cao nhất là 72. Hôm nay thì sẽ có tới 90% cơ hội mưa và một vài nơi thì sẽ có thể xảy ra ngập lụt. Xuống thấp cho ngày hôm nay là 58 và gió thì theo hướng đông bắc từ 5 cho tới 10 dặm một giờ vào tối hôm nay. Và qua ngày mai thì còn 20% cơ hội mưa. Ngày mai thì trời sẽ có nắng trở lại, cao nhất là 77 và buổi trưa và buổi tối xuống thấp là 58. Đến ngày thứ tư thì nhiệt độ lại tăng lên đôi chút, cao nhất là 80 và xuống thấp là 57. Thứ tư thì có 10% cơ hội mưa và sẽ kéo dài cho tới ngày thứ năm cũng như là ngày thứ sáu. Hôm nay thì mưa dầm về và qua ngày mai thì sẽ trở lại là những cái ngày nắng.
Và sau chuyển qua phần điểm báo địa phương thì thưa quý vị, hôm nay trên trang nhất tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên cho biết rằng là những chiến thuật được đưa ra nhằm cắt giảm công ăn việc làm để giảm bớt chi tiêu. Và theo như những con số được đưa ra cho thấy rằng là 100.000 công ăn việc làm trong lĩnh vực dầu hỏa và khí đốt đã được các công ty tại tiểu bang Texas cắt giảm trong 2 năm trong suốt thời kỳ suy thoái về vấn đề dầu hỏa trong suốt thời gian qua. Và còn 11.000 là con số liên quan đến những nhân viên làm trong kỹ nghệ dầu hỏa tại các phiến đá. Tổng số 8.370.000 Mỹ Kim đã được các công ty này cắt giảm trong năm 2015 và 2016. Một bản tin kế tiếp cho biết một gia đình tại Mễ Tây Cơ đã đâm đơn khởi kiện các nhân viên an ninh biên giới trong việc đã sử dụng vũ khí chết người gây thiệt mạng cho một thiếu niên người Mễ Tây Cơ vào ngày 7 tháng 6 năm 2010. Và ngày hôm nay sẽ được đưa vào ngày mai thì vụ kiện này sẽ được đưa lên tòa án tối cao. Và lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Bản tin kế tiếp cho biết anh Thatcher Carden đã giành giải thưởng của NASA trong ngày được loan báo trong hôm thứ Tư cho giải thưởng trị giá 15.000 Mỹ Kim. Và anh đã đánh bại 20.000 người khác liên quan đến 5.100 những sáng kiến đưa ra. Và sáng kiến của anh nhằm giúp cho các phi hành gia có thể dọn dẹp đi những cái khó khăn trong cái vấn đề khi mà mặc cái bộ áo phi hành gia vào có những cái khó chịu cũng như rằng là gây không thoải mái cho những nhân viên, những phi hành gia này. Và cuối cùng, liên quan đến vấn đề ngân sách thì nỗi lo ngại về vấn đề ngân sách để có thể làm giảm đi tính hiệu quả của chương trình nhằm đưa hết tất cả những gái mại dâm ra khỏi cái lĩnh vực sinh hoạt của vấn đề hoạt động của mình trên các con đường phố của thành phố Houston. Và đó là những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, bản tin đầu tiên nói về ông John Wiley Price, từng được mệnh danh là người đàn ông của chúng tôi trong khu downtown. Đối với lại những người mà ông đã từng đại diện hơn 30 năm qua tại phía nam của quận Dallas, và nay ông đang phải đối diện với cái viễn ảnh là có thể không những mất luôn cả chức vụ, mất luôn cả những danh tiếng của mình, mà đồng thời ông có thể mất luôn cả tự do. Một trong những cái vị ủy viên quyền lực nhất của quận Dallas này vào ngày mai thứ ba sẽ phải ra hầu tòa của tòa án liên bang ở thành phố Dallas về cái tội hối lộ của ông. Một tuần trước khi mà ông Michael Flynn từ chức Cố vấn an ninh quốc gia thì có một lá thư đã được đóng kỹ với những cái lời đề nghị được đưa thẳng đến văn phòng của ông. Đây là cái lá thư được xem là viết lại những đòi hỏi hoặc là đường lối của Tổng thống Trump trong cái việc tháo bỏ những chế tài đối với lại nước Nga. Mặc dù là ông Flynn đã ra đi rồi nhưng mà những lời đề nghị này hiện nay vẫn còn đang thúc đẩy. Trong khi đó thì tờ Dallas đăng cái tấm hình chiếc phi thuyền SpaceX Falcon 9. Đây là một loại hỏa tiễn vận tải được phóng lên vào ngày hôm qua Chủ nhật, mang theo những vật dụng để mà dành đưa vào trạm không gian quốc tế. Tại đây thì chiếc phi thuyền Atlantic của Hoa Kỳ đã từng phóng lên vào năm 2011 để có thể thi hành một trong những sứ mạng cuối cùng của NASA. Về vấn đề buôn bán tình dục thì theo cái bản tin trên tờ Dallas Morning News cho biết thì nhiều nạn nhân đã từng bị bỏ quên. Và học khu ở Grand Prairie, đây là một trong những học khu từng cung cấp nhà cửa cho các giáo chức, nhưng họ đã từng mua một cái căn nhà nằm trong một cái khu vực rất là đắt giá và đã để cho vị tổng giám thị sống trong cái căn nhà này. Tuy nhiên thì ông này lại phải trả tiền thuê mướn vào mỗi tháng. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas đăng khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn Quang Hưng. Thưa quý vị, là hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle cũng có một bản tin nói về việc là cái chiến thuật mà cắt giảm việc làm đối với những cái người làm việc trong ngành dầu, dầu khí và đá phiến. Tuy nhiên cái việc này được xem là không có dễ dàng tí nào. Bởi vì vào năm 2015 thì sự phát triển của ngành dầu khí, ngành đá phiến thì bắt đầu trở nên khó khăn hơn, và rất là nhiều các cái người kỹ sư làm việc trong cái ngành này thì cảm thấy lo lắng với việc là sẽ bị cho nghỉ việc cũng như là không có tìm được cái việc làm. Và một cái kỹ sư 25 tuổi làm trong ngành dầu đá phiến tên là Jenny James làm việc tại Chile đã lo sợ rằng sẽ quay trở lại tiểu bang Texas khi mà nếu như cái việc cắt giảm xảy ra. Và việc lay off được lan truyền rộng với tất cả các ngành dầu khí, và chỉ hơn ít hơn 2 năm làm việc trong ngành này thì rất là nhiều những người kỹ sư trẻ lo lắng là sẽ phải khó khăn hơn. Tuy nhiên cái việc lay off thì không có đến với cái người kỹ sư tên là Jenny James này, khi mà đã được cái hãng của cô giữ lại làm trong ngành đá phiến thay vì đưa cô và các cái kỹ sư khác để đi làm việc giám sát tại các giàn khoan khác. Làm việc, cái kinh nghiệm làm việc trong cái ngành dầu đá Occidental Petroleum này được xem là một việc rất là quan trọng. Khi mà các công ty suy nghĩ về việc lay off thì họ sẽ phải cẩn thận, bởi vì kiếm những người có thể làm việc trong cái ngành này thì không hề đơn giản tí nào, bởi vì nó cần đòi hỏi kinh nghiệm cũng như là những cái kỹ năng. Và với cái giá dầu đã tăng trở lại hơn 50 Mỹ Kim một thùng trong thời gian vừa qua và dự tính sẽ tiếp tục tăng lên nữa thì mặc dù là chậm, thì các cái nhà phân tích nói rằng việc cắt giảm hàng loạt nhân viên của các công ty năng lượng sẽ làm chậm cho sự phục hồi của ngành công nghiệp, cũng như là nhiều công ty sẽ phải đối phó với tình trạng thiếu hụt lao động trong thời gian tới khi mà giá dầu lại tiếp tục tăng trở lại. Dầu và các công ty khí đốt cũng như là các dịch vụ khác cũng đã cắt giảm khoảng 100.000 công ăn việc làm ở tiểu bang Texas trong 2 năm qua, khi mà có lúc giá dầu đã xuống dưới mức rất là thấp. Và với nhiều người lao động thì khi mà họ bị cho nghỉ việc tại cái ngành và tại các cái ngành dầu khí cũng như là khí đốt thì họ đã chuyển qua làm việc tại các cái ngành như là chăm sóc sức khỏe, tài chính và các lĩnh vực khác. Và đối với một cái ngành công nghiệp đòi hỏi các cái kỹ thuật cao như là năng lượng cũng như là Occidental Petroleum thì các cái nhân viên cần phải có nhiều kỹ năng cũng như là cần phải có những kinh nghiệm để mà làm việc trong cái ngành này. Thì cũng có một công ty chuyên về ngành dầu đá phiến, đó là Oxy, đã tránh được cái vấn đề này bằng cách là khi thuê mướn các nhân viên làm việc thì họ cũng đã giúp cho những cái người nhân viên yên tâm khi mà sẽ bảo đảm công ăn việc làm cho những người này, khi mà thậm chí rằng nếu như cái ngành này có cái dấu hiệu đi xuống đi chăng nữa. Và nó khác hoàn toàn với rất nhiều các cái ngành, các cái công ty khác ở tiểu bang Colorado hoặc là North Dakota và Trung Đông đã phải cắt giảm hơn 11.000 công ăn việc làm khi mà giá dầu đã đi xuống trong thời gian vừa qua, ảnh hưởng tới các cái công ăn việc làm trong cái ngành dầu đá phiến này. Và ông Chad Hester của Korn Ferry là một nhà tư vấn tuyển dụng toàn cầu cho biết, công ty Oxy là một trong những công ty rất là nhỏ, coi như là đã cam kết để các cái nhân viên của họ làm việc trong cái thời gian này, mặc dù kinh tế có thể xuống và cái giá dầu cũng có thể xuống ảnh hưởng tới cái ngành dầu khí trên toàn Hoa Kỳ. Và trong năm 2013 cũng như năm 2014, thì nhờ sự bùng nổ năng lượng đã đạt tới mức cao nhất, thì nhiều công ty đã thuê mướn nhân viên cũng như là đưa ra những cái mức benefit và những mức lương rất là cao để thu hút các cái nhân viên làm việc cho mình. Tuy nhiên họ cũng không có chắc chắn rằng khi mà giá dầu đi xuống thì những cái nhân viên này sẽ được bảo đảm việc làm. Tuy nhiên công ty Occidental lại quyết định sẽ tạo ra một sự khác biệt khi mà đã mở ra những cái trung tâm đào tạo ở Midland để mà giúp các cái người nhân viên khi mà được thuê mướn sẽ có những công ăn việc làm cũng như là những cái cách giữ cái người nhân viên của mình tốt nhất trong trường hợp mà cái nền kinh tế đi xuống. Và đối với Oxys thì có thể không có nhiều hiệu quả để đạt được trong thời gian này khi mà cái giá dầu mặc dù đã tăng trở lại, tuy nhiên cái ngành dầu đá phiến vẫn còn rất là chậm. Thì họ tin rằng vẫn cần có sự kiên nhẫn và khi mà giá dầu tăng trở lại trong thời gian sắp tới thì chắc chắn sẽ cần nhiều công ăn việc làm hơn, và lúc đó thì những người nhân viên họ thuê mướn đã có sẵn và không cần phải đi thuê mướn những người khác, và đó là một trong những cái điều tạo nên sự khác biệt của công ty Occidental đối với những cái công ty khác. Xin trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, một nhóm khu vực thề sẽ chống lại cái bathroom bill, tức là cái luật mà phòng vệ sinh. Và những giọt nước mắt của Chelsea Morrison trở thành tức giận khi bà ta nói về nhiều đám trẻ chuyển đổi giới tính đã bị sững sờ bởi gia đình và khu học chánh, đã từ chối chấp nhận như học sinh chọn giới tính về việc là những nhà làm luật ở Texas đã thông qua bathroom bill. Morrison là cư dân của Grapevine, có đứa con gái chuyển giống 8 tuổi, là hội viên của Dallas Forward Trans Kids and a Family. Một nhóm bắt đầu có những hội họp với nhau khoảng 2 năm trước. Nhưng trong khi cái quyền mà giới tính đang trở thành một cái đề tài toàn quốc, thì họ họp lại với nhau và trở nên những nhà hoạt động tranh đấu bất đắc dĩ. Và bây giờ thì họ sẵn sàng cho cuộc chiến tại Austin để chống lại luật có tên là Senate Bill 6, Texas được gọi là Bathroom Bill. Họ cùng vong là trong số hàng trăm phụ huynh của các con em chuyển giống đã ký một lá thư chê trách nội các của Tổng thống Donald Trump. Và nhóm này cũng đã hợp tác với những nhóm tranh đấu khác, kể cả Equality Texas, Lamba Legal và ACLU. Họ nói rằng họ không chịu ngồi đó nhìn con cái của họ bị kỳ thị. Và đầu tháng 1 thì Phó Thống đốc Dan Patrick tuyên bố là đang pha lên cái hồ sơ SB6, được tả là an ninh công cộng đang nghiên cứu cho những business tạo nên một nhà riêng vệ sinh cho họ để giữ cho những cái trường công lập, từ việc cho phép học sinh chuyển giống dùng nhà vệ sinh theo đúng giới tính căn cước. Ông Patrick nói dân chúng Texas đã bầu cho họ để họ bảo đảm an toàn cho công chúng. Ông nói là hiến pháp được thực thi tại Texas và khắp nơi, đàn ông đàn bà phải dùng nhà vệ sinh riêng, những nhà vệ sinh được chỉ định dành cho giới tính nào. Các nhóm chống đối nói rằng đến Austin để tranh đấu và họ nghĩ rằng họ làm đúng. Năm rồi thì chính phủ đã cho ra một cái series hướng dẫn, trong đó có cả những người mà chuyển giới tính dưới cái luật hiện hành, chống lại việc kỳ thị dựa trên căn bản màu da, chủng tộc, tôn giáo, giới tính và nguyên thủy của toàn quốc ở trường và công việc làm. Luật này có tên là Title 7 và luật dân quyền 1964 và Title 9 của cái tu chánh án Education 1972. Và theo lời của Melissa Botlin, là founder của Dallas Forward Trans Kids and Family, nói rằng Title 9 này có lâu đời trước cả ông Obama. Bà nói họ dẫn dắt cuộc sống bình thường của người ta và người ta muốn yên thân. Công bằng cho tất cả không có nghĩa là thiểu số được quyền lợi ít hơn. Bà Botlin nói rằng họ muốn tranh đấu cho những trẻ em chuyển giống vì những em này cũng không khác gì những em khác. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý khán giả, hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle có một bản tin liên quan đến một gia đình mẹ Tây Cơ đâm đơn kiện một nhân viên an ninh biên giới về vụ bắn chết người con trai của họ là Sergio Hernandez vào ngày 7 tháng 6 năm 2010. Và khi thời điểm đó người ta không biết liệu em bé người mẹ Tây Cơ không có vũ khí này đang chơi đùa với những người bạn của mình hay đang cố gắng vượt qua bức hàng rào biên giới tại khu vực El Paso và Ciudad Juarez. Và vụ này đã dấy lên một mối quan tâm của cả chính quyền Hoa Kỳ lẫn chính quyền của mẹ Tây Cơ. Và gia đình của em bé đã quyết định đâm đơn kiện nhân viên công lực Jesus Meza Jr. Lên tòa án tối cao Hoa Kỳ trong ngày thứ ba ngày mai. Và điều này cũng dẫn đến cùng một câu hỏi liên quan đến chính sách nhập cư của Tổng thống Donald Trump vốn gây nhiều tranh cãi, đó là làm thế nào để áp dụng luật pháp của Hoa Kỳ đối với những người ngoại quốc bên ngoài biên giới của Hoa Kỳ, mặc dù bên ngoài đó chỉ cỡ khoảng vài bước chân mà thôi. Cái chết của Hernandez
chỉ là một trong khoảng nửa tá những vụ bắn chết người đối với những người cố gắng vượt qua biên giới trong những năm gần đây. Và con số này ngày một gia tăng, mối quan tâm của cả chính quyền Hoa Kỳ lẫn chính quyền Mỹ Tây Cơ, bởi vì những tuyên bố của Tổng thống Trump liên quan đến việc xây bức tường dọc biên giới này. Và theo như các giới chức Hoa Kỳ thì tranh luận rằng, đối với những trường hợp các gia đình kiện tòa án hoặc là kiện về vấn đề luật pháp của Hoa Kỳ là một vấn đề khá nhạy cảm về chính sách ngoại giao quốc tế. Tuy nhiên, chính quyền Mỹ Tây Cơ vốn hỗ trợ cho vụ kiện lần này đã tranh luận rằng vụ này có thể làm ảnh hưởng đến mối quan hệ ban giao giữa hai nước, và chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama trong thời gian trước cũng đã đưa ra một tuyên bố ngắn nói là vụ này có thể đưa ra xét xử mặc dù khá nhạy cảm. Cha mẹ của em Hernandez đã quyết định nộp đơn kiện lên tòa án tối cao và cáo buộc Mesa đã vi phạm tu chánh án thứ 4 trong việc bảo vệ quyền chống lại quyền sử dụng vũ khí chết người bất hợp pháp, và tu chánh án thứ 5 đối với quyền thực thi pháp luật. Và trường hợp này, vụ này đã bị bác bỏ tại tòa án cấp dưới bởi vì các tòa án cho rằng luật này không áp dụng đối với những người nước ngoài bên ngoài biên giới. Và mặc dù chính quyền của Mỹ Tây Cơ nói rằng vụ giết người là một hành vi sai trái và rõ ràng và yêu cầu dẫn độ nhân viên Mesa về đến Mỹ Tây Cơ để thụ án. Và họ cũng chính gia đình của em Hernandez đã quyết định nộp đơn lên các tòa số 5 cũng như là các tòa kháng cáo tại New Orleans để đưa ra ánh sáng vụ chết người của con trai của họ. Tuy nhiên, vụ này khá là rắc rối bởi vì Hernandez không phải là công dân Hoa Kỳ nên rất khó áp dụng luật pháp của Hoa Kỳ lên trường hợp này. Đặc biệt, em này bị chết bên ngoài biên giới của Hoa Kỳ nên gây ra khó xử cho các nhân viên thực thi công lực cũng như các nhân viên thực thi tại các tòa án. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trang trong của tờ Dallas Morning News nói về tướng hồi hưu Horro Hormoor. Đây là một trong những người Mỹ anh hùng đã từng cứu những quân nhân của mình, dưới quyền của mình trong một cái cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và quân Cộng sản Bắc Việt. Ông đã qua đời ở độ tuổi 94. Ông Joseph Calloway là một trong những người bạn lâu năm với ông Moore và cũng là từng người đã từng cùng chung với ông Moore viết ra cuốn sách We Were Soldiers Once. Chúng tôi tạm dịch là chúng tôi đã từng là người Mỹ, đã từng là người quân nhân. Ông cho hay là ông Mua qua đời vào ngày 10 tháng 2 vừa rồi trong lúc đang ngủ tại nhà riêng ở Auburn, Alabama. Ông Mua được biết đến qua những cái hành động của ông trong một cái trận đánh vào năm 1965 tại Iran. Nơi đây lúc bấy giờ ông mới là trung tá của sư đoàn 1, 7 và tiểu đoàn 7. Với những cái hành động của ông này đã được đưa vào cái cuốn phim We Were Soldiers và tài tử Mel Gibson thủ vai ông Mua. Cái cuốn sách là nói về mỗi một quân nhân có liên quan đến cái trận chiến 3-4 ngày ở Việt Nam và đã gây tử thương cho 234 quân nhân Hoa Kỳ. Ông Galloway và ông Moore đã từng viết ra cuốn sách thứ nhì với cái tựa đề là We Are Soldiers Still, tạm dịch là chúng tôi vẫn là người lính. Kể lại về cái câu chuyện mà ông Moore đã trở về thăm lại cái địa phương nơi mà cái trận chiến xảy ra 25 năm về trước ở Việt Nam. Sinh trưởng tại Bordentown, Kentucky, ông Moore đã từng phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ 32 năm. Vợ ông là bà Julia cũng đã qua đời vào năm 2004. Trở lại với quý anh.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ hai 20 tháng 2 năm 2017, nhằm vào ngày 24 tháng Giêng năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh và nhật báo truyền thanh. Sau đó 9 giờ 30 là phần kinh tế và thị trường, 10 giờ rưỡi là những vấn đề luật pháp, 12 giờ là phần thời sự buổi trưa và lúc 1 rưỡi là chương trình hải ngoại thi ca, 2 giờ 30 là phần tu học với thầy Hằng Trường, 4 giờ là chương trình an sinh xã hội. Sau đó 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi trên app của iPhone hoặc là Android, hoặc là quý vị cũng có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com và nghe chúng tôi trực tiếp 24 tiếng mỗi ngày bằng điện thoại bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, gọi số 641-552-5042.
Và chương trình của SVTN Texas từ ngày thứ tư cho đến ngày chủ nhật thứ tư là sau bình luận là chương trình An sinh xã hội cùng với bà Angie Hồ Quang. Ngày thứ năm là phóng sự những sinh hoạt ở trong vùng, trong đó có phóng sự dạ tiệc cây quỷ giúp cho nạn nhân Formosa, cũng như là buổi tiệc mừng xuân Đinh Dậu của hội cao niên Dallas. Và tới ngày thứ sáu là phỏng vấn thi nhạc sĩ Miên Du Đà Lạt với cái chương trình mà Hải Ngoại thi ca. Ngày thứ bảy là sẽ hội thoại đặc biệt với tuổi trẻ hải ngoại Christine Ngọc Cao, mà là một trong những thành viên của ban điều hợp về chương trình tuần lễ kỷ niệm 50 năm cuộc chiến Việt Nam được tổ chức tại Honolulu. Và ngày chủ nhật là chương trình phỏng vấn từ cánh đồng mây của nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Ngày hôm nay chắc còn mưa gió phải không Quang Hưng, tới hết ngày mới hết.
Đúng như vậy, hôm nay có thể sẽ tiếp tục mưa gió, nhưng mà những cái ngày kế tiếp thì có thể tốt hơn. Về phần tin giao thông, thưa quý vị thính giả, là trên xa lộ 820 chạy về hướng đông giờ này đang bị kẹt xe từ đoạn xa lộ 30 cho đến xa lộ 183, và đường xá thì ngày hôm nay là ngày lễ, nhưng mà cũng có một số những cái cơ sở thương mại hoặc là trường học thì vẫn tiếp tục mở cửa, nhưng mà đường xá thì có vẻ vắng vẻ. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đi mua hộp xoàn không?
Chà, ngon hét, đi mua hộp xoàn mà làm như là đi mua quần áo vậy á. Nhưng cũng hay lắm cho em đi với.
Chị đang muốn tới tiệm hộp xoàn Symphony trong khu Northeast Mall đó. Ở đó, nghe nói nhiều hộp xoàn đẹp, nữ trang, đồng hồ Rolex nữa, mà giá đang discount.
Tiệm hộp xoàn Symphony bán đầy đủ các loại hộp xoàn được GIA, EGL, giám định, nhiều đồ trang sức, đồng hồ Rolex, Movada.
Đặc biệt nhẫn đính hôn, Verizio, Grabriel, đẹp sang tuyệt vời luôn.
Symphony nhận trao đổi 100% giá trị trang sức cũ, 5 năm không tiền lời, zero down.
Đang giảm giá 60-70% các loại hộp xoàn, nữ trang, đồng hồ.
Giảm thêm 10% nếu nói nghe trên Radio Sài Gòn Dallas.
Tiệm trang sức Symphony nằm trong North East Mall, gần tiệm dealer số 1101 Melbourne Road, thành phố Hurst.
Điện thoại 817-537-2408, 817-537-2408. Symphony, một địa chỉ đáng tin cậy.
Đã đến lúc các cơ sở thương mại và chủ nhân các cửa tiệm chuẩn bị đúc kết lợi tức thu nhập cho mùa thuế sắp tới. Để có thể giảm đóng thuế hoặc lấy được tiền refund năm nay lên mức tối đa, xin quý vị liên lạc tham khảo với văn phòng khai thuế Quan Hưng ngay hôm nay, 817-733-5965 hoặc 214-558-3888.
Anh ơi, gọi anh Văn Nguyễn liền cho em đi, em mới ủi chiếc xe người ta nè.
Trời đất ơi, tháng rồi em mới hun nhẹ đầu người ta, bây giờ anh Văn Nguyễn mới lo xong, hôm nay lại hun chiếc xe người ta. May mà có anh Văn Nguyễn nhanh nhẹn kinh nghiệm, chứ nếu không thì chắc anh bắt thang lên trời ở một mình cho rồi.
Khi lỡ bị tai nạn dù có lỗi hay không, hãy gọi ngay anh Văn Nguyễn, một người bạn thân thiết trong cộng đồng, luôn giúp đỡ đồng hương lo liệu giấy tờ cần thiết cho quý vị. Tại văn phòng luật sư International Law Office, Kenneth G. Wilcorn, PC.
Đừng có đứng đó mà than nữa, số điện thoại anh Văn Nguyễn đâu?
Có đây này bà xã ơi, 817-475-4391, 817-475-4391, hoặc là gọi 214-215-2689 nè.
Nếu như không có gọi được những cái số đó thì sao nè?
Thì cứ gọi số của Annie Tuyết Nguyễn nha, số 214-729-6762, nhớ chưa? Ôi khổ ơi là khổ vì vợ, nhưng mà không sao.
Gia đình bạn đông người, bạn lại mới có thêm con nhỏ, bạn cần có một chiếc xe minivan chất lượng tốt, đủ chỗ ngồi thoải mái và an toàn cho cả gia đình bạn, đúng không? Chỉ có chiếc minivan Odyssey của Honda là hội đủ tất cả những yêu cầu của bạn. Tạp chí US News đã cho Honda Odyssey là number one trong tất cả các loại minivans. Mà đi đâu để mua một chiếc Odyssey để bạn hài lòng về giá cả đây? Hãy gọi cho thắng độ của Lutz Rally Honda 214-808-7491, 214-808-7491. Chắc chắn bạn sẽ hài lòng vì đã mua xe với thắng độ. 214-808-7491, 214-808-7491. Lutz Rally Honda.
Anh ơi, lo trước phần hậu sự cho ba mẹ chưa anh?
Xong rồi, sắp đặt cho hậu sự là việc làm cần thiết mà chúng ta không thể nào tránh khỏi. Anh đã lo xong phần đất ở Nghĩa Trang Moore cho ba mẹ ở Arlington rồi.
Đó mới là phần đất. Bây giờ mình nên lo phần nhà hoàng cho ba mẹ anh ở Moore nữa. Còn ba mẹ em thích nhà hoàng Sparkman ở Richardson và Nghĩa Trang Sparkman Hillcrest ở Dallas, một trong những nghĩa trang đẹp nhất của nước Mỹ và có nhiều danh nhân nổi tiếng được chôn cất tại nghĩa trang này.
Vậy, chúng mình lo trước cho ba mẹ vui và an tâm nhé em.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.